Bây giờ á, quý vị biết được hòa thượng nào đó 70-80 năm trước, thì quý vị nghĩ hòa thượng nó nói mới đúng, còn mấy thầy trẻ nói bây giờ không đúng. Như vậy thì quý thầy trẻ không có cơ hội để truyền bá, và những người sau không được nghe, tại vì cái hòa thượng đó không còn tại thế nữa. Thì bây giờ cũng vậy, Đức Phật Thích Ca ngài không còn hiện hữu trên đời này, nhưng mà cái giáo nghĩa, cái áo nghĩa của ngài nó vẫn còn. Thì chúng ta có thể uyển chuyển dùng những cái áo nghĩa đấy, vận chuyển. Người ta nói gì biết không, tiếng Hán nó dùng cái từ là văn dĩ tải đạo, lấy văn chương chữ nghĩa mà chuyên chở đạo ly. Văn dĩ tải đạo, chữ nghĩa vốn nó chỉ là chuyên chở cái đạo lý thôi, nhưng mà không thể nào không nói, bởi vì nói người ta mới nhận biết mà người ta tu. Còn muốn nói tới chỗ chân thật khỏi có chữ, cho nên đường Tam Tạng tới Tây Phương thỉnh chân kinh, mà chân kinh thì không có chữ, bởi vì nói một lời nào cũng trật hết á, lời nói nào ra cũng kẹt hết rồi, cho nên dở ra không có chữ. Nó trời con muốn kinh có chữ, nó à muốn kinh có chữ thì phải có cái đổi chác, lấy cái chén cái bát ra đổi. Cái đổi đó có nghĩa là gì? Cái bát mà đổi để mà lấy kinh có chữ là gì? Là cái sự đối đãi trên đời này, vì người ta nghe mới hiểu thì buộc lòng mình phải dùng chữ lời để nói. Còn có chỗ chân thật của đạo không một lời để nói, bởi nói ra lời nào cũng kẹt hết sao? Ngôn ngôn ngữ đạo đoạn mà, một lời mà nói ra là đã đoạn với đạo rồi, đã xa đạo rồi, nhưng không thể không nói. Chơi cuối cùng đường Tam Tạng phái đoàn thỉnh kinh, đi ra tới đó mới phát hiện là kinh không có chữ, trở ngược vô lại gặp Phật, nó Như Lai phải cho chúng con thỉnh được kinh có chữ. Biểu ngài Ca Diếp A Nan vô kho lấy kinh có chữ ra. Ngài Ca Diếp A Nan hỏi có gì không, ở xứ này phải hối lộ mới có chữ nha. Mình nói trời ơi, Tây Phương Cực Lạc mà hối lộ? Nhưng không đâu, đó là đạo lý đó. Tại sao không lấy cái gì ra mà lại lấy cái bát? Bởi vì cái bát là tượng trưng cho thức ăn, có thực mới vực được đạo, không ăn lấy gì sống, mà không sống sao tu, phải không? Cho nên đừng nói là tu là phải hành thân ép xác. Bây giờ tu mà ăn sang mặc sang là không phải tu. Cái tu là ta chuyển cái tâm, còn cái giờ phải cho người ta ăn, người ta sống nên ta tu chứ, phải không? Bệnh không cho uống thuốc sao được? Ai không biết uống rồi cũng chết, nhưng mà trước khi nó chết giữ nó được nhiêu giữ. Cho nên một vị sa di đang ngồi tưới cây, một ông đi vô gặp một chú sa di mới mới thử chú, mà nói đạo nói thiền, mà chú tưới cây này để làm gì, nó là đồ giả mà, nó là vô thường mà chú tưới làm chi. Chú nói dạ tại nó vô thường tôi mới tưới, nếu mà nó thường tôi đâu cần tưới, chính nó vô thường tôi mới tưới chứ. Mình cũng vậy, biết thân là vô thường nhưng không được quyền khinh xuất, bởi vì phải giữ thân để tu. Có bây giờ cứ so đi, một người giữ thân để rồi ăn chơi để mà làm xấu, với một người giữ thân để tu để mà làm việc đời việc đạo, thì cái nào nó hơn? Giống như người ta đi hành hương vậy đó, người ta một người cũng làm ra tiền, mà một người làm ra tiền phung phí, một người làm ra tiền đi lễ Phật, đi bố thí, đi cúng dường, đi đi ăn chay làm phước, so ra thì cái nào hơn? Không, cho nên mình nói là nếu mà nói là phí phạm trên đời này không có gì không phí hết. Và quý vị mà tới đây ngồi, cái người ta không thích, ta nói mấy bà phí giờ đi làm về mệt, không ở nhà nghỉ, đi tới đây ngồi dưới đất chéo chân nghe ông đó ông lải nhải. Nếu nói phí cái nào cũng phí hết, phải không? Vì sao? Vì người ta không cùng hệ là ta nói mình phí à, nhưng mà người ta cùng hệ với mình rồi ta nói tốt lắm, chị đi nghe được, chị mở được tâm tư, chị chuyển hóa được tâm, tôi mừng cho chị. Tôi bận quá tôi đi không được, thôi hôm nào chị có băng chị cho tôi nghe. Cái người mà người ta cùng tầng lớp với mình, ta sẽ tùy hỷ với mình. Người mà không cùng tầng cùng số, ta sẽ nói ngược đi. Cuối tuần đi vô chùa tu bát quan trai thì ta nói sao, tại sao phải vô đó ngồi cả ngày như vậy, ở nhà nghỉ không sướng sao, ở nhà tu không sướng sao, Phật ở trong nhà không lại lại Phật ở đâu? người muốn nói rồi, cái gì nói cũng được. Thì thôi bây giờ nó tóm lại, ai tạo ra cái gì cũng có quan trọng, thấy không? Cái quan trọng là mình nắm được cái đạo lý. Quý hiểu ý ha? Giống như quý vị quy y, quý vị nào phát tâm quy y có cơ hội, có cơ duyên quy y, vì vị thầy làm lễ cho mình chỉ là đại diện tăng quy y cho mình, chứ mình không phải quy y với cái vị đó. Một khi mình quy y rồi là mười phương tăng là thầy mình. Tăng nào? Tăng Lào, tăng Việt, tăng Campuchia, tăng Thái gì cũng là thầy mình hết. Mình cũng không nhất thiết là nói tôi phải về đó, tôi gặp được đại lão nào đó để mà làm cái lễ cho tôi. Không phải vậy. Quý vị hiểu ý không? Hồi xưa có một vị đệ tử đi tìm ngài Văn Thù, bỏ sư phụ ở nhà, đi lên tận núi Ngũ Đài Sơn kiếm Văn Thù. Tới hồi lên hỏi: bạch quý thầy, con nghe nói Đức Văn Thù thị hiện ở núi Ngũ Đài ở Trung Quốc, bây giờ con tới đây rồi, hỏi ngài Ngũ Đài ở đâu, ngài Văn Thù đang ở đâu? Cái thì người mình: ô, Đức Văn Thù hả? Ngài thị hiện ở đây có, nhưng bây giờ ngài không còn ở đây nữa, ngài ở dưới kia kìa, ngài đang thị hiện làm pháp sư Đỗ Thuận. Người đệ tử đó, đệ tử của ngài Đỗ Thuận á, bỏ ngài Đỗ Thuận đi kiếm Văn Thù. Lên tới Ngũ Đài rồi á, mới người ta mới chỉ cho biết là ngài Văn Thù đang thị hiện làm Đỗ Thuận. Tới hồi chạy về tới nhà, chạy vô trong chùa kiếm sư phụ, tại bây giờ biết sư phụ là Văn Thù quá thân. Thì mấy sư huynh đệ nói sư phụ mất rồi. Ha. Thì qua cái câu chuyện đó để chỉ cho chúng ta rằng á, không phải nói như vậy rồi á là mình không cần đi tìm, không phải. Nhưng ở đây chúng ta phải có một cái nhận biết cho nó rõ ràng. Không phải ai nói gì, giống như những gì Pháp Hòa nói hôm nay, quý vị không nhất thiết phải nghe hết. Quý vị có thể nghe xong mớ đem về văn là có rồi. Bây giờ bắt đầu tư đi. Tư là tư duy. Những gì Pháp Hòa nói hợp với quý vị, điều nào quý vị tu cái đó, không phù hợp bỏ, không có tội lỗi. Văn tư tu, sinh quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến. Đức Phật và dạy mình á, đạo Phật là không phải là cái đạo mà cứ nói rồi là cứ nghe ba chùm ba chén. Văn tư tu là ba điều kiện mà người Phật tử cần có. Mình nghe pháp, mình học Phật, giống như mình múc một cái rổ cát sỏi ở dưới sông lên. Quý vị phải sàng, sàng đổ ra biết bao nhiêu để tìm ra một chút xíu vàng ở trong cái rổ cát đó thôi. Cũng như thế, nhiều khi mình nghe cả một băng giảng một giờ đồng hồ, nhưng mà rốt cuộc mình thu được một câu bỏ túi cũng quý, phải không? Vì sao? Vì chúng ta là những người đang đi tìa, đang là những người đãi cát tìm vàng. Thôi Pháp Hòa dứt ở đây, vì ngày mai quý vị còn phải đi làm. Nói nhiều thì quý vị sẽ trễ giờ và xanh mỏi mệt. Thì xin thưa đại chúng là trong cái buổi tối hôm nay á, mình gặp nhau trong cái tình pháp lữ như thế này rất là vui. Và quý vị đến thăm Pháp Hòa hoàn toàn là không có nghĩ rằng sẽ được gặp đông đảo như vậy, nhưng mà nhờ gặp đầy đủ cho nên rồi mình được cái cơ hội chia sẻ với nhau. Và ngày tối ngày mai theo chương trình thì tối ngày mai mình còn buổi nữa, phải không? Dạ, 7 giờ tối mai. Thì nếu mà ngày mai đó quý vị có câu hỏi nào đó thì quý vị viết ra, rồi Pháp Hòa sẽ nương theo đó mà giải thích. Dạ. Thì cứ hỏi. Xin thưa đại chúng là cái câu hỏi là cái truyền thống của mình, cái truyền thống của người Việt mình á, là 30 thì rước ông bà, mùng 3 thì tiễn ông bà. Thì cô mới hỏi rằng á, như vậy thì có thật sự ông bà có về không? Rồi mình tiễn ông bà có đi không? Thì Pháp Hòa mới trả lời là Pháp Hòa không có đi chung cho nên không có biết. Nhưng mà xin thưa, Pháp Hòa phải làm sáng cái chỗ này. Cái phong tục cúng ông bà nó không nằm trong Phật giáo. Tất cả những phong tục cúng kiến nó là của nhân gian, Nó là phong tục tập quán của người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam nói riêng. Bởi vì mình sống, ông bà mình á, người Việt mình quan niệm á, mình sống mình phải tưởng nhớ tới người thân dù người thân đã mất, bởi vì đó là ân nghĩa trong đời. Như vậy vấn đề cúng dỗ, cúng dỗ, cúng ông bà, rước đưa, nó không có, nó không có ai bảo đảm ông bà nào về. Nhưng mà ở cái mặt đạo lý tình cảm của người Việt Nam thì đó là một văn hóa. Vì mình vui chớ Tết 3 ngày mình vẫn nhớ tới ông bà, cho nên mình nói là mình rước ông bà. Quý cô hiểu và nói vậy đó. Cái chữ rước đây có nghĩa là gì? Mình khởi cái lòng của mình tưởng nhớ tới ông bà, và mình có cảm tưởng như ông bà đang ăn Tết với mình. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà thí dụ như bây giờ á, quý vị người thân đã mất rồi, mấy chục năm rồi cứ ghi tên cầu siêu hoài, rồi quý vị có hỏi vậy chứ rồi bây giờ có siêu không? Hay là cầu vậy được lợi gì? Trong kinh Địa Tạng có nói, ví như á, cái người mà người ta có 100.000 trong nhà băng rồi, quý vị deposit thêm 20.000 nữa thì nó lại nhiêu? 120.000, chứ nó không mất. Người thân mình bây giờ đã tái sinh ở cõi lành nào rồi, mình có làm phước lành nhưng mà mình tưởng nghĩ về cái người đó, mình làm, người đó vẫn hưởng ở trong cái đời hiện còn. Ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa sinh năm 74. Như vậy thì có nghĩa là nếu mà nói theo cái vấn đề mà chết chóc rồi đầu thai đi, Pháp Hòa có thể chết từ hồi xăm mấy 70 giờ không biết. Nhưng mà thân nhân cũng là con cháu Pháp Hòa từ cái thời đó có thể hiện đời này vẫn còn sống ngay giờ phút này, vô trong chùa vẫn ghi tên rồi cầu nguyện cho Pháp Hòa. Thì đời này Pháp Hòa đã có cái phước của đời này rồi, nhưng mà nhờ con cháu vẫn tiếp tục làm lành làm phước hồi hướng thì Pháp Hòa vẫn được cái phước đó. Thay vì á, được cái phước ăn có một dĩa cơm mà tự nhiên đâu cho hai dĩa. Mình nói ví dụ vậy, tức là cái phước nó tăng, cô hiểu ý không? Nhưng mà cho dù hưởng hay không, cái đó nó cũng không, mình không biết. Nhưng mà mình rõ ràng mình thấy trong đời hiện tại này, người Việt Nam chúng ta sống có tình cảm. Không phải ông lúc sống thì ông bà lo cho mình, hoặc ngược lại, chết đi rồi thì mình liền vội vã, mình quên cái người đó một cách không còn nhớ nghĩ. Cho nên mỗi một năm một cái dỗ tưởng nhớ tới người đó chỉ là một tấm lòng của người còn sống đối với người chết, là tấm lòng chứ không liên quan tới đạo Phật. Mình nói là đạo Phật tại này, cúng vậy mới kêu đạo Phật là không đúng, mình đổ oan cho đạo Phật. Thấy không? Nhưng mà đạo Phật có cái hay á, là đi đến quốc gia nào đạo Phật cũng hội nhập được cái truyền thống văn hóa của quốc gia đó, mà không bao giờ phủ nhận cái văn hóa đó. Nhưng mà quý tôn đức của chúng ta còn hay hơn, có nghĩa là quý ngài biết lấy cái đó hội nhập, pha chế, làm cho cái ý nghĩa nó thêm hương sắc. Giống như quý vị qua đây quý vị học nấu spaghetti, nguyên thủy người ta nấu spaghetti, ta nấu kiểu Ý, lọt vô tay người Việt mình là nó có thêm bột ngọt, bột nấm, phải không? Thí dụ vậy đó. Người Ấn nấu cà ri rất là đặc, ta chan lên với cơm, ta lấy tay ta bóc ta ăn, lọt vô tay người Việt mình mà nhất người ở dưới Bến Tre miền Tây xuống chút là thêm gì? Nước cốt dừa. Rồi mình thích ăn bún cho nên phải nấu cho nó loãng ra để mình chan với bún. Như vậy thì cà ri là Ấn Độ, nghe tới cà ri là biết Ấn Độ rồi. Nhưng mà mình biết làm sao? Biết biến chế để cho cái món cà ri nó thêm phong phú, không phải chỉ để ăn với cơm mà được ăn với bún, ăn với bánh mì. Quý hiểu và nói ha. Văn hóa cũng vậy. Văn hóa cúng kiến là của nhân gian Việt Nam. Nhưng mà nhà Phật đến đó, nhà Phật nhận cái văn hóa đó và bắt đầu thêm thắt. Thêm sao? Tụng kinh. Mượn cái thời kinh á, tụng là nói tụng cho người sống, nhưng mà thật sự là tụng cho người chết, nhưng mà thật ra là đang độ cho ai? Độ cho người sống. Thí dụ bây giờ người sống á, mà sống mà còn hơn thua giành giật nhiều quá, thì nhờ một cái bài kinh để độ cho người sống. Độ bằng cách nào? Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Ngồi dưới đó nghe thấm. Đúng vậy, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày không khó, tức là tính một năm có 365 ngày, tính tới ngày mất á, nào 100 năm, 36,000 ngày không khó, nhưng mà chia phần đem cho đó chỉ có một cái hòm, chia phần đem cho đó một hòm của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Nhưng mà mượn cái cúng đó đó để đọc cái này nè, đọc không phải để rồi bi lụy, nhưng mà tại anh quên cái đó. Đời nó là thật như vậy mà anh quên, cho nên tôi nói cho anh. Cho nên chữ khai thị là vậy đó. Khai là mở, thị là chỉ cho rõ. Mở và chỉ cho rõ cái đó kêu là khai thị chứ gì đâu. Cho nên lại nói khai thị cho người chết nằm thẳng đơ đó nghe khai thị, nhưng mà người sống nghe dữ lắm. À, vỗ cái bóp này hương linh. À, hương linh phải tịnh tâm mà lắng nghe, phải không? À, nhưng mà hương đâu không linh, mà người sống nghe rất linh. Vì người sống nghe thấy rõ thân này là bốn chất đất nước gió lửa mà tạo thành, phải không? Và chúng ta phải sống phải làm gì? Chúng ta đều là những người đến đây tạm ở rồi đi. Mình như cát bụi, ta từ cát bụi về đây mà. Chơi trong sanh tử, kiếp xây một đời rồi, xong rồi thì cũng trở về cát bụi. Nhưng mà trước khi mình về với cát bụi, mình sẽ làm gì để trước khi mình về với cát bụi? Vậy thôi. Cho nên mình đừng có nghĩ, mình đừng có lầm là đạo Phật là cái diện mà cúng quải, đốt cháy tiền vàng bạc, rồi cúng ông bà, ông táo, ông thiên, ông thần tài. Không có liên quan gì tới Phật giáo hết á. Đó là phong tục tập quán của người Tàu, người Việt, nó pha trộn vô trong đó, phải không? Rồi cái bây giờ mà hễ mà thấy ai cầm cây nhang cúng kêu đạo Phật à? Cúng mịn, cúng miễu, cúng đình gì không biết, mà cứ thấy thấy cầm cây nhang xá xá là gọi đạo Phật. Rồi người ta nhìn đạo Phật qua một cái lăng kính mà như vậy đó. Vì vậy cho nên á, chính Phật tử mình cũng không nắm rõ cái đó, thì người mình còn chưa nắm rõ thì làm sao người ta khỏi hiểu lầm, phải không? Cho nên á, quý cô đừng có lo. Có rước ông bà, có tiễn ông bà, thì mình cũng vẫn biết rằng đó chỉ là một biểu tượng, nói lên rằng mình vui ba ngày Tết mà cũng không quên ông bà, phải không? Mười giống như người mẹ vậy đó. Ngày đã thức, đêm canh vớt nồi bánh tét. Đó là cái giống như tại sao mà Tết phải gói bánh tét, mà ngày thường ăn bánh tét không thấy ngon, mà Tết nhất mà nhìn lên bàn thờ có cái đòn bánh tét, cái tự nhiên nó có cái vẻ Tết. Cái đó là tại vì nó thuần trong cái đầu mình nghĩ rồi, có đòn bánh tét trên bàn thờ thì mới ra cái Tết, đâu có nhất thiết đâu. Hồi xưa mình ở bên Canada đó là mùa đông không có dưa hấu. Rồi không có dưa hấu thì chứng gì? Thì không có dưa hấu thì cũng được thôi, nó cũng là cái Tết, không? Nhưng mà tất cả đều là theo cái nhân gian thôi, không? Còn đối với nhà Phật, đối với nhà Phật xuân sao? Trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và mối, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Đó là xuân của nhà Phật. Đây nè, quý vị biết không? Và cái câu hỏi là bây giờ đạo Phật cái chủ trương là mình không có được sát sinh, rồi bây giờ trong chùa tạo cái thì đâu có sát đâu, rõ ràng mình phóng sinh mà. Nhưng mà có cái cách là bởi vì thay vì người ta đem cá rùa người ta bỏ ra ở trong cái gì ngoài sông ngoài ruộng cũng được, nhưng bây giờ có những cái địa phương, những cái nơi người ta đi ra sông ruộng nó xa, thì người ở trong chùa mới có một cái hồ, hiểu ý không? cái hồ đó rồi á, người ta mới thả chim, thả gì, thả cá, thả rùa vô đó, rồi để hàng ngày á nó được cái ân đức, nó thấm nhuần cái Phật pháp. Tức là mình nuôi nó ăn á, là mình nuôi cái thân nó thôi, nhưng mà hàng ngày á, tiếng mõ, tiếng chuông, tụng niệm hàng ngày trong chùa ít nhiều cũng cảm hóa được cái loài súc sinh.
Nhưng mà thưa thầy, nếu mà như vậy người ta thả trong đó thì là con biết, nhưng mà cái này chùa người ta nuôi, người ta mua về người ta nuôi, thả trong cái hồ ao hồ người ta nuôi.
Thì cái đó mình hỏi chùa chứ không phải có nuôi đâu biết. Cái đó mà không biết, nhưng mà thí dụ bây giờ á, hiểu không? Rồi thí dụ bây giờ cũng giống như câu nói vậy đó, thấy không? Nhưng mà thật sự ra mà nói á, bây giờ giữa cái mình có nuôi nó cũng không có gì, tại vì bây giờ á, bất con rùa thì nó phải dưới nước, con cá nó cũng phải dưới ao, thì bây giờ nó không ở ao lớn hay là ở ao nhỏ thôi, chứ nó cũng vậy. Còn đối với Phật tử, đối với Phật tử ở nhà đó, thấy không? Quý vị có nuôi cũng không sao, nhưng mà tốt nhất thì mình khỏi nuôi. Nhưng mà nếu mình nuôi nó đó, nếu mình thích nó, mình có cái duyên này mình nuôi nó đó, thì nhớ là mỗi ngày mình cũng cảm hóa cho nó. Cái sự này là sự thật. Pháp Hòa có một cô Phật tử bên Mỹ nè, cô ở bên Minnesota đó, thì tình cờ thôi, cô gia đình cô mấy đứa nhỏ nó thích cá, nuôi cái hồ cá, thì cô thì thích nghe niệm Phật cho nên cô mới đặt cái máy niệm Phật ở trong nhà. Nhưng mà cô vô tình là vì cái chỗ ghim điện á nó gần cái hồ cá, cho nên cô cũng để trên một cái bệ gì gần cái ao cá. Thì năm này qua tháng nọ cứ mở suốt ngày đêm như vậy. Thì con bữa nọ sau 8-9 năm, thì có một ngày nọ có một cái gia đình đó, người mẹ đang đau nặng sắp mất, thì cô mới về cô lấy cái máy niệm Phật đó, cô đem cái cho gia đình nó mượn. Thì cái mấy ngày sau cá nó không ăn, suốt mấy ngày nó không ăn, cô mới làm lạ sao nó không ăn. Thì cái vô tình cái khi người ta trả cái máy đó lại hết, cổ kim điện trở lại, thiện cá nó vui vẻ, nó tung tăng, nó ăn uống trở lại bình thường. Thì cổ mới phát giác ra rằng con cá đó hằng ngày cái âm thanh niệm Phật đó, đó nó nghe riết nó quen rồi, bây giờ không có nó chịu không được. Rồi đó là một cái Pháp Hòa nói cái chuyện khoa học. Có một cái nhóm khoa học gia đó, người ta muốn thử nghiệm, thì họ lấy một cây cà, họ mới trồng cái cây cà đó. Và mỗi một ngày á, họ để vô cái cây cà đó bao nhiêu những cái tiếng chửi rủa nó, mắng xả nó. Và một cây cà thứ nhì á, là bao nhiêu những âm thanh kỳ diệu khen nó, những cái lời nhạc êm dịu. Thì để coi hai cây cà nó lớn bằng cách nào. Thì cái cây cà mà bị chửi rủa, bị nghe những cái nhạc kích thích, những cái gì đó, thì càng ngày nó càng héo đi, nó lớn được. Mà còn cái cây cà kia đó thì nó sanh trưởng. Thì người ta mới nói rằng á, cái loài thực vật nó cũng cần cái môi trường để nó sinh trưởng. Cô hiểu ý không? Động vật cũng thế, thực vật cũng thế, phải không? Thì ai cũng cần một cái môi trường để sống. Giống như ví dụ bây giờ á, con của mình ở trong nhà mà ngày nào nó cũng nghe cái tiếng gây gổ của cha mẹ, thì làm sao đứa con nó không héo hắt được? Làm sao đứa con nó không đau khổ được? Có một cô đó, em đó đó, ba mẹ nó gây hoài mà trong nhà rất là ngọt, mà nó không dám nói. Nó nói ra thì sợ cha mẹ rầy la. Thì nó viết một tờ giấy: con đau khổ cùng cực, con ngọt ngạt với cái môi trường sống này, con muốn chết. Nó để dưới gối, nó như một lời tâm sự, nó để dưới gối nó. Thì bữa nó đi học, mẹ ở nhà vô thay áo gối cho nó, thì bà mẹ dở ra được cái gối đó, đọc được cái câu đó, đem ra đưa cho ba coi. Và sau hai ông bà ngồi xuống, thì khi nó đi học về, nó thấy cái gối nó bị thay và cái tờ giấy đó không còn nữa. Nó sợ quá, nó tưởng là kỳ này nó sẽ ăn đòn một trận. Nhưng mà cha mẹ trong âm thầm kể từ đó về sau không còn gây gổ nữa. Thì quý cô cũng biết á, là mình nuôi con chó, con mèo, ở trên nguyên tắc Bồ Tát giới á, thì mình không nuôi. Tại vì nuôi con, thí dụ nuôi con mèo thì nó ăn con chuột, nuôi con chồn thì nó ăn con gà thí dụ vậy, cho nên con này nó ăn con kia mà nó không nuôi. Nhưng mà ở cái xứ này á, lục súc tức là trong đó có chó mèo, mình nuôi nó, bây giờ mình có cái duyên mình thương nó mình nuôi đi, bỏ cũng đâu được tại mình đem mình nuôi rồi. Thì bây giờ quý vị nuôi nó, quý vị nhớ khai thị cho nó. Thí dụ lâu lâu nó tới chơi với mình đó, mình dỗ đầu nó ha, đời này con phải ráng hướng tâm về cõi lành, thoát được cái kiếp súc sinh thì con được làm thân người. Mà quý vị có tin là nó quất không? Nó quất lớn lắm, nó rất lại. Có một hôm đó mà tới cái nhà đó thì con chó đó nó dữ lắm, nó sủa dữ lắm, ai tới nó cũng gầm gừ lắm. Cái thì cái chủ nhà thì cũng nói chơi thôi, nói thôi thầy khai thị nó, thầy chủ nhà thì thật sự chỉ nói chơi thôi. Thì Pháp Hòa cũng chiều lòng, Hòa mới lợi dỗ nó, đời trước á, mình làm không có lành, đời này mình mới làm súc sinh mà còn hung dữ nữa thì cái nghiệp nó tăng. Đời trước cũng dữ dằn lắm mới như thế này nè. Thì giống như Pháp Hòa nói chơi với nó vậy. Vậy mà cả buổi chiều nó vô khóc, nó ngồi luôn con, nó không sủa không gì hết. Mấy giờ từ đó về sau nó hết sủa. Hai vợ chồng phone xuống bắt đền. Nó thầy nói sao cho con chó nó không có sủa nữa. Thì thôi thì Pháp Hòa cũng giải thích với cô là cái vấn đề là người ta có nuôi thì người ta, cái chuyện cá nhân người ta tạo cảnh thì cái đó mình không biết, hiểu không? Nhưng mà cái ý nghĩa trong chùa đó, cái vấn đề mà tạo cái ao phóng sanh đó là do chư tổ bên Trung Hoa tạo ra, chứ trước kia mình không có. Do sau này chư tổ á, thấy những người dân á, hằng ngày họ đi câu nhiều quá đi, họ đi câu nhiều quá đi rồi họ sát sinh nhiều, thì chư tổ mới thấy trong chùa cũng có đất, mới bày ra cái chuyện là đào cái ao. Xong rồi khuyến khích, thí dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi, họ câu 5 con, họ ăn 4 con, họ thả vô 1 con, thì nó cũng mình cũng cứu được 1 con. Nhưng mà còn cái nghĩa là đồ vật của chùa không ai dám bắt, cứu được nó. Bây giờ thả ngoài sông, ngoài sông public, sông tư nhân thì người ta cứ luân phiên đua nhau người ta chài nó. Bây giờ kêu đem vô trong chùa thì người ta nghĩ rằng cái đó là cá rùa của trong chùa, người ta không dám đụng vào, cứu được nó. Cô hiểu ý không? Thì khi mà như vậy rồi á, người ta còn mới nói đó, ai mà ăn con rùa đó xui. Hồi xưa Việt Nam á, người ta phóng sanh con rùa đó, người ta còn lấy cái cây, cái miếng thiết á, người ta khắc cái chữ vạn ở trên cái mu con rùa. Để làm chi? Để nó lỡ nó có bò đi đâu á, mà người ta bắt được nó đó, thì người ta thấy cái dấu chữ vạn đó thì người ta biết rằng con rùa này nó belong, nó trực thuộc nhà chùa, không có ăn, ăn xui. Thì nhờ thấy cái dấu chữ vạn mà sợ ăn rùa của nhà chùa xui mà cứu được con rùa, con cá. Vậy thì cái đó là cái từ cái lòng từ và cái tuệ giác của chư tổ tạo ra cái hồ phóng sanh. Ở bên Trung Quốc á, tỉnh Dương Châu có một ngôi chùa tên là chùa Cao Mân. Ngôi chùa này có cái hồ phóng sanh á, rộng 42 mẫu. Cái hồ phóng sanh không 42 mẫu đất. Rồi bây giờ nói tới cái chuyện này đó, và nói thêm này đó, mình nghĩ nè. Thế thì người ta mới hỏi là cái chuyện đốt giấy tiền vàng bạc. Ngày xưa đó, ở bên Tàu á, những gia đình giàu có mua những người làm, mua chứ không có mướn nha, mua, bởi vì nghèo đem đi bán con cho làm người ở. Khi người chủ chết đem cái người làm nó chôn sống. Quý vị biết cái chuyện đó mà chôn sống, ngay cả cung tần ở trong vua cũng vậy, ông vua mà mất rồi mà người phi nào mà ổng thương á, người ta cũng đem đi chôn sống cái người phi đó. Thì khi đó đó, ngay cái thời điểm đó, nhà giàu thì sống kiểu đó, rồi đem vàng, đem tiền, đem bạc chôn ở trong cái quan tài. Trong khi đó người nghèo thì không có sống. Chư tổ mới nghĩ ra một cách lưỡng toàn. Cái cách thứ nhất á, là chư tổ dạy cho những cái người nhà nghèo đi lượm giấy vụn về rồi in, vẽ có hình tiền, hình này kia lên, để đem đi bán cho cái người nhà giàu. Thay vì họ lấy tiền họ chôn ở dưới đất vô nghĩa, thì lấy cái tiền này đi mua cái giấy dụng của người nghèo này để cho người nghèo có tiền sống. Quý vị thấy không? Rồi cái người mà bị chôn sống á, tội nghiệp họ, cho nên chư tổ mới nói làm cái hình nộm á, đốt hay là chôn theo để cứu cái người còn sống. Như vậy thì cái tuệ giác của chư tổ và lòng từ lúc đó, ngay cái thời điểm đó, phải làm cái chuyện đó. Thứ nhất là để cứu một cái người bị chôn sống. Thứ hai là lấy tiền của nhà giàu hay gì họ chôn đó, đi mua cái giấy của cái người nghèo để mà đem đốt đi thì nó đỡ hơn. Cho nên có một dạo quý vị thấy ở Việt Nam không? Hồi đó mà, bây giờ là giấy tốt rồi đó, chứ hồi xưa đó, lật cái tờ giấy tiền lên cúng ở phía sau là giấy báo, giấy gì đâu á, có nhớ không? Ở phía sau là giấy tùm lum, mà ở phía mặt này là chỉ họ in, họ làm sẵn từng đồng ịn lên. Nhưng mà rồi mỗi thời đại người ta văn minh, người ta chế nhiều hơn. Bây giờ là có vàng 469 nè, có thẻ Visa rồi, cái máy chạc rồi đó. Như vậy thì mình lạm dụng. Mình phải hiểu rằng cái thời đó chư tổ vì phương tiện độ người. Bây giờ thời buổi này cái chuyện đó nó không còn nữa, thì cái vấn đề đốt với tiền vàng bạc đó nó không còn có cái nghĩa nữa, thì chúng ta dứt đi. Nhưng mà vì á, con người người ta quan niệm sống sao thì chết vậy, cho nên người ta buộc lòng người ta phải làm. Nhưng mình khuyên thôi, làm chút xíu để cho nó có cái lễ thôi, chứ không cần phải làm nhiều. Lấy cái tiền đó bố thí cho người nghèo nó thực tế hơn. Vậy thì quý vị mới thấy qua cái điều này á, cái vấn đề phóng sanh, cái vấn đề giấy tiền vàng bạc, thì Pháp Hòa mới nói với đại chúng rằng tất cả đều là một phương tiện ứng dụng ngay lúc đó. Mình gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Ngộ biến tức là gặp cái biến cố, mình phải tùy theo cái quyền xảo. Chữ quyền này là gì? Cái quyền xảo, cái chữ xảo đó là khéo léo, phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị muốn ăn canh mà hết chén, thì lúc đó buộc lòng phải lấy cái ly để mà đựng chén canh, húp cho nó đỡ. Mình đi travel nhiều lúc đâu có những cái vật dụng như ý mình, thì mình phải làm sao? Tùy cơ mà ứng biến. Thôi hết. Bây giờ hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.